cholesterol mình có cao hay không, mình có bị bệnh tiểu đường hay không. con có bị bệnh mỡ trong máu hay không, rồi mình có hay về nhức đầu, có hay bị tê tay tê chân hay không, thì những cái triệu chứng đó là nó báo rất rõ là cái thành mạch của chúng ta là cứng, tim mạch của chúng ta nó có vấn đề, thì chúng ta phải thứ nhất chế độ ăn uống. Thì một lần nữa chúng ta đã nói về cái làm sao để giảm từ giảm cholesterol rồi cái thứ hai là phải tập thể dục xoa bóp. Cái thứ ba là chúng ta phải tập làm sao thiền tập, tại vì chỉ có thiền tập thì nó giúp cho chúng ta được định tĩnh, được thư giãn, được buông bỏ. Và chúng ta thiền tâm tĩnh thì chúng ta phải có cái thiền tâm động nữa. Thì những cái phương pháp chúng ta tập mấy hôm nay là giúp cho nó lấy thêm cái năng lượng và làm sao để nó đưa về cái não bộ chúng ta được chủ yếu nhất. Khi mà bấm huyệt cho cái bệnh đó nha, khi chúng ta có thể thì ở đây thì nói luôn và chúng ta có thể áp dụng đó cho hết tất cả những cái trường hợp mà chúng ta bị xây sẵn để chóng mặt vân vân. Thì chúng ta đã nói tới cái phương pháp mà xoa tay nha. Buổi sáng chúng ta xoa tay, thì khi chúng ta xoa tay như vậy thì trong lòng bàn tay chúng ta nó đã có hết tất cả những cơ quan, tức là bên tay trái chúng ta là chúng ta có tim, tim gan, tim phổi bao tử, bên tay phải của chúng ta có gan, có mật, có thận. Thì khi chúng ta xoa hai cái lòng bàn tay lại với nhau cho nóng là chúng ta đã tạo một cái tín hiệu để cho từ bên trong nó chuẩn bị nó khởi động. Tại qua cả một đêm mình nằm ngủ là mình thư giãn, mình cho nó nghỉ ngơi tối đa. Và nó sáng ra, mình phải đánh thức nó dậy. Và mình phải cho nó có cái chuẩn bị, cái khởi động của vô đó. Thành ra trước khi mà mình giúp giúp cái người này, mình xoa cái lòng bàn tay mình lại và nó đã bắt đầu, nó gửi cái tinh. Rồi sau đó mình xoa ra 10 đầu ngón tay. Khi mình xoa ra 10 đầu ngón tay, khi mình xoa 10 đầu ngón tay thì nó lại vừa đi ra 10 cái xoay và nó cũng vừa đi ra cái não bộ của mình. Đó. Thành ra chúng ta lại gửi tín hiệu ra để cho tất cả những cái giác quan của chúng ta, đặc biệt là cái đường hô hấp, nó chuẩn bị nó tiếp xúc, nó chuẩn bị nó thanh lọc cái không khí để đưa dưỡng khí vào, đồng thời nó cũng đánh thức cái não bộ của mình dậy để nó làm việc. Đó. Thì khi chúng ta nằm trên giường, trước khi chúng ta nhúc nhích thì chúng ta xoa hai tay để chúng ta xoa lên mặt. Thì khi chúng ta xoa lên mặt cũng vậy, khi chúng ta xoa lên mặt thì chúng ta thấy rằng cái mặt của chúng ta thì khi mà chúng ta xoa dọc cái vùng sống mũi trước, khi chúng ta xoa dọc cái vùng sống mũi tức là ngay đó là cái trái tim và hai cái lá phổi của chúng ta. Do vậy khi chúng ta xoa dọc theo cái sống mũi không ngừng để nó làm ấm cái xoang mũi để dẫn đến là tiếp nó lấy cái không khí bên ngoài vào, nhưng mà ngay đó chúng ta đã kích thích trái tim của chúng ta và hai cái phổi của chúng ta, rồi từ đó chúng ta bắt đầu đánh lên trán, chúng ta xoa má, xoa cằm vân vân. Thì như vậy một lần nữa là chúng ta phải tác động, chúng ta gửi cái lệnh từ trong nội tạng để chuẩn bị nó đi ra. Nhưng mà ngay cái hệ phản chiếu trực tiếp nhất là gì? Khi chúng ta làm cái mặt trên đầu và chúng ta tác động ngay cái hệ thần kinh trung ương là ngay cái bộ chỉ huy. Đó, thành ra nếu chúng ta làm được như vậy thì nó sẽ giảm thiểu cái sự co thấp hay là nó chưa có chuẩn bị để nó làm việc còn đã đứng đầy rồi, thành ra nó thiếu máu, thiếu năng lượng. Bên cạnh đó, những người mà hay chói váng hay chóng mặt như vậy nữa thì cái phương pháp uống đầu đen hay là mà hôm trước đã nói rồi nha. Chúng ta còn có thể sử dụng thêm một cái nữa là chúng ta bấm cái huyệt ở bên lỗ tai nha. Tức là chúng ta khi mà chúng ta mở cái miệng ra nha, hay là mình ngay trước cái lỗ tai của mình đó, ngay khoảng này mình thấy có cái lỗ mỏng nha, và mình bấm ngay cái lỗ họng đó là thứ nhất. Cái thứ hai là ngay cái lỗ cuối cùng của cái lỗ tai của mình, cái chỗ lỗ đó ra. Thì như vậy chúng ta, nếu mà chúng ta không làm được chính xác thì chúng ta cứ xoa mạnh hai cái vùng đó với nhau căn cái sơ mặt hai cái phần đó với nhau. Rồi sau đó chúng ta mới bấm cái việc nhân trung. Thì lúc đó là tất cả những động tác mà mình làm khi mình còn nằm trên giường đó, thì như vậy là mình sẽ không có bị xây sẩm, không bị sóng mặt. Thưa thầy, con có hai đứa con trai chị học tam si mới phát hiện là mắt hai cháu bị colorblind. Thưa thầy, vì sao? Bây giờ cháu đã thành 30 tuổi, cách gì được chữa? Cái này nó là một cái, nó là một cái rối loạn về cái nhiễm sắc thể trong quá trình khi mang thai và bắt đầu nó có rồi nha. Khi mà có phải là do những cái hóa chất, do những cái hóa chất khi người mẹ mang thai bị nhiễm do uống thuốc hay là môi trường, thì là cái nhiễm sắc thể nó bị rối loạn. Và cái này không có, tức là cái này nó không có trị được. Chỉ cái là mình được làm cho nó bị nặng thêm. Tại vì thông thường cái colorblind nó có cái thông thường nhất mà chẳng hạn như mình nhìn màu đỏ nó màu xanh à, hay là màu xanh cho màu đỏ là nó chỉ có một màu thôi. Thì nếu tình trạng thần kinh của mình còn tốt thì nó chỉ bị một cái. Nhưng mà nếu như sau này khi mà mình bị cái tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử nhiều hay là bị căng thẳng nhiều, thì từ đó sẽ làm cho mình bị rối loạn thêm, tức là mình sẽ bị mù nhiều cái màu hơn hay bị một màu. Thì cái phương pháp mà tập thể dục mắt, cái phương pháp thư giãn thì chúng ta áp dụng giống như những cái bệnh khác, giống như những bệnh về mắt. Còn có một cháu trai thì thành ra là bị bệnh nhiễm một cái dạng bệnh do cái quá trình phát triển của thai nhi, chúng ta bị nhiễm cái kháng sinh. À, hay là những cái thuốc mà nó cũng phải học là nó phát triển không có phát triển được toàn vẹn. Thì đúng ra nếu mà khi phát hiện dưới 12 tuổi, nếu mà trước 12 tuổi trong tuổi dậy thì á, thì mình có thể làm cho nó phục hồi là được. Nhưng mà bây giờ 16 tuổi thì nó cũng hơi trễ rồi, 16 tuổi thì nó hơi trễ. Tức là thật ra thì cái này nó đòi hỏi mình phải có một cái ý chí mạnh. Nó đòi hỏi phải có ý chí mạnh, tức là chúng ta phải thực tập và cái việc dùng cái não bộ của mình, phải thực tập dùng cái não bộ của mình. Tại vì trong cơ thể mình thì nó có một cái khả năng rất là tinh vi. Tại vì nó có khả năng là khi nó khiếm khuyết một cái phần nào, hay là khi nó khiếm khuyết những cái chất nào, thì nó có khả năng tổng hợp. Nó có khả năng tổng hợp hay là nó có khả năng thay thế. Chỉ có điều là như chúng tôi thưa quý vị là chúng ta bị cái gọi là collective energy hay là community hay là tribal energy. Thì có khi mình bị cái đó nó bị thơ mình, tức là khi mà mình nghĩ rằng mình bị cái bệnh đó, mình chẩn đoán cái bệnh đó và mình chấp nhận cái nó, thì ngay lập tức cái não bộ của mình nó sẽ không làm việc nữa. Đó, và đặc biệt mà qua khỏi tuổi dậy thì, từ ngay cái tuổi dậy thì cái não trước của mình nó chưa có phát triển toàn diện. Khi mà trẻ em còn ở cái tuổi, còn ở cái tuổi trước tuổi dậy thì cái phần não trước này nó chưa có phát triển toàn diện. Thành ra nó còn có khả năng điều chỉnh, và đó cũng là lý do tại sao chúng ta thấy ở cái tuổi dậy thì người ta gọi là cái tuổi confusion, và mình nói cái gì nó không nghe, cái chướng tức là nó đang phát triển, nó đang đẩy ra, cũng như cái growth hormone, cái nội tiết tố sinh trưởng nó đang phát triển rất mạnh, thành ra từ trong nó bung ra không nè, mà mình đưa cái gì vô mình không khép, mà mình càng khép mạnh vô thì nó càng bung ra với nhiệt. Thì cái đó là lý do tại sao khi mà chúng ta muốn thay đổi những gì khi mà được khiếm khuyết thì ở cái tuổi này, trước cái tuổi dậy thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó lại, kích hoạt nó lại thì nó sẽ dễ điều chỉnh hơn đó. Còn bây giờ thì nó hơi bị trễ, nhưng mà khả năng của não bộ mình vẫn có thể làm được nếu như chúng ta bypass nó, chúng ta override nó. Với điều kiện thì mình phải có một cái ý chí rất là mạnh, là mình phải có những cái người bên ngoài, tức là cái cộng đồng hay là cái nhóm nào đó hỗ trợ cho mình, tức là bên cái ngành holistic nó gọi là imagination, tức là mình dùng cái sự quán tưởng, tức là thì nó cũng trên cái nguyên lý của gì, nó trên cái nguyên lý của lực hấp dẫn, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi mình quán tưởng như vậy thì cái năng lượng của vũ trụ, cái tuệ giác của vũ trụ nó sẽ được chia cảm đến và nó sẽ giúp để chuyển hóa cái não bộ của mình, hay hỗ trợ thêm để nó có thể tạo được một những cái gì mà nó có thể không perfect hay là không có đầy đủ, nhưng mà nó vẫn có khả năng để giữ gìn hay là để bảo vệ cái cơ thể khi mà nó đã tạo ra rồi. Thưa thầy, hiện nay có phong trào dự thảo có rất nhiều trên thị trường, nhất là trên internet, như nấm linh chi, đông trùng hạ thảo. Theo ý thầy, các loại thuốc này có tốt không? Thưa quý vị, cái thuốc thì tốt, nhưng mà chất lượng hay không? Thì nếu mà chúng ta có được cái nguồn bảo đảm thì được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng không nên lạm dụng. Chúng ta cũng không nên lạm dụng nó. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng những cái này, chúng ta nên nhớ nó chỉ như là một cái supplement, tức là nó chỉ hỗ trợ khi chúng ta có sự thiếu hay sự rối loạn mà thôi. Cái quan trọng trong cơ thể mình là nó có khả năng, cái chức năng tạo hóa là tạo ra, là nó có khả năng sáng tạo, nó có khả năng điều chỉnh để thích nghi với mỗi một cái con người, mỗi cái điều kiện. Và nhất là khi chúng ta là những người tu tập, chúng ta muốn tiến tới cái mục tiêu tối thượng là tự do giải thoát, không bị ràng buộc, không bị lệ thuộc đó, thì như vậy không phải đời này không mà chúng ta phải đi theo cái tâm chỉ đó, tức là chúng ta luôn luôn nhắm về cái hướng tối thượng đó. Còn mình cứ bị lệ thuộc bên ngoài hoài, mình cứ bị lệ thuộc vào người khác hoài, thì mình như vậy mình cứ bị dependent suốt đời nha. Và trong cơ thể mình nó rất là đặc biệt, tức là tạo hóa và tạo ra cho nó đầy đủ hết. Giống như trong kia nói, tức là cái tấm, trong cái tâm của mình đó, trong cái tâm chơi như của mình, nó đầy đủ, nó tròn vẹn, nó thanh tịnh, nó sáng suốt hết. Nhưng mà vì cái mây mờ của con mình nó che lấp, thì tương tự như vậy, từ những năng lượng tâm linh đó, thì những năng lượng của mình nó đã biểu hiện ra qua cái thể vật chất, tức là tất cả cơ quan não bộ, cũng như tất cả những nội tiết tố, những cái chất mà nó có khả năng sản xuất trong cơ thể mình là vô lượng, không có thể nào tiên đoán được hết. Mỗi cái điều kiện thì mỗi cơ thể nó sẽ thích nghi và nó sẽ chiết xuất, nó sẽ tạo ra để thích nghi phù hợp với điều kiện đó. Nhưng mà khi mình không sử dụng một thời gian thì nó mai một liền. Khi mình không sử dụng một thời gian thì nó mai một. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy nếu mà chúng ta cứ bị dựa vào bên ngoài hoài thì dần dần cái cơ thể của mình nó không còn cái khả năng để đáp ứng được, bởi vì nó đã mất những chức năng đó rồi, nó đã bị quên đi rồi. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là không riêng gì cái linh chi hay là đồng trùng hạ thảo, chúng ta biết rằng nó có rất nhiều cái đồng giả, nó có rất nhiều cái đồng giả, thì tất cả những cái khác cũng vậy. Có những cái mà chúng ta thấy nhiều hồi mình không hiểu, nó là có những cái nó tốt, nó giúp thiệt, nhưng mà có những cái là chúng ta phải hiểu. Khi chúng ta đặt lại cái vấn đề sử dụng mà các cái thuốc men, các cái phương tiện hay là các cái phương pháp tu tập cũng vậy, có khi chúng ta không để ý thì chúng ta làm những cái đúng thành cái sai. Lấy ví dụ như quý vị thấy cái phong trào ăn uống của Việt Nam mình sau này thì nó giống như nó hơi tào lao nha. Cái bài chẳng hạn như ngày xưa vua sử dụng cái món cao lương mỹ vị trong thế gian hoàn giá ngang tịnh, thành ra người ta cứ tìm những cái thứ gì mà lạ lùng và của ngon thật lạ, có khi nó không phải là sang là quý là bổ gì cả, nhưng mà nó là những cái món lạ hiếm chưa ai dùng, thì bây giờ đem dâng lên cho vua hay là cho những người quý tộc xài để mình thấy là mình đặc biệt hơn người khác, phải không? Chứ thật ra thì nó không có. Nếu mà thực sự những cái thứ đó mà nó bổ dưỡng, nó tốt, thì quý vị thấy đại đa số ông vua là sống lâu trăm tuổi, phải không? Nhưng mà ba mươi lâu thì sống lâu hay là chết sớm không ạ? Phải không? đó. Thành ra mình phải xem lại là bây giờ mình cũng bắt chước, mình bắt chước mà mình ăn uống những cái thứ rất là quái chiêu. Lấy điển hình như chẳng hạn như mình nói tới cái yến xào, thật sự nó có được một chất dinh dưỡng rất ít. Thì như mình nói là chẳng hạn như mình đã nói tới cái phương pháp ăn, cái nghệ thuật ăn, và trong đó mình nói tới cái nước bọt, phải không? Thì nó có cái khả năng đó, nhưng mà nên nhớ nước bọt nó là một cái phương pháp để kích thích miễn dịch của tự thân mình và phát triển tuệ giác của mình. Chứ không phải mình ngồi từ bên ngoài, phải không? Thành ra bây giờ chúng ta thấy chúng ta sử dụng cái yến xào, và ngày xưa vài chục năm trước nó không có cái yến thuyết, phải không? Quý vị biết rằng vài chục năm trước nó không có yến thuyết, nó chỉ có yến xào, yến trắng thôi. Tại sao? Là tại vì cái con yến đó là nó chỉ có tiết nước bọt của nó ra để nó làm cái tổ, để trứng nó đặt về cái giống chim đó, thì nó chỉ làm được như vậy chứ nó không đi thay lên thay rác, mà cỏ thì là cỏ những con khác. Thành ra chỉ đến làm như vậy thì nó không có làm, nó không có làm trước như những con mà chim khác để làm tổ để ở và để sinh sản. Thành ra khi mà chúng ta chăm nó, vừa làm cái tổ xong chúng ta lấy, và tại vì chúng ta thấy nó hiếm quá, phải không? Chúng ta thấy nó hiếm quá thì chúng ta mới lấy, chúng ta nghĩ cái gì hiếm là tốt, nhưng mà chưa chắc. Thì khi mà nó đến đúng cái thời điểm sinh sản của nó thì nó mới làm là cái tổ chúng ta chăm ngay đó chúng ta lấy mất. Mà nếu nó không cố gắng để nó làm cái tổ khác thì coi như nó thực hiện giống nòi luôn, phải không? Thì trên cái nguyên tắc đấu tranh sinh tồn thì bắt buộc nó phải dùng hết cái tập sức còn lại của nó. Lấy nước bọt không đủ thì nó phải lấy luôn cả máu, cả huyết của nó. Thành ra lúc đó mình lại càng thấy đặc biệt hơn nữa. Thì như vậy mình nghĩ rằng trên cái nguyên lý nhân quả, mình chưa biết nó bổ chỗ nào, nhưng mà trên cái nguyên lý nhân quả mình thấy là mình làm tội hại chúng sanh, mình đã tiêu diệt tập diệt chúng sanh, thì mình không cách nào mình tống cá nổi, phải không? Giả sử như khi mình giết con tập, mình là ăn theo nguyên lý đồng tâm tương ứng, đồng trí tương cầu, thì ngày xưa mình suy thận, mình ăn thận, mình vô si, mình ăn não, khó thở, mình ăn phổi, mình yếu thì mình ăn tim, nó bổ cho đó, nhưng mà cái lòng nhân quả thì nó bù lại mình cũng về chết. Còn bây giờ cái này mình thấy rõ ràng như vậy ha. Thành ra chúng ta có nhiều cái chúng ta không có nhìn cho sâu, cũng chẳng hạn cái vấn đề phóng sanh. Chúng ta biết về phóng sanh thật sự nó là một cái phương pháp tu tập để chúng ta thật ra chúng ta tập buông xả, và cái phương pháp thanh lọc chúng ta thưa quý vị cũng vậy. Tức là chúng ta ra đời ở cuộc đời này là vì cái vô minh, cái chấp thụ, là chúng ta mới tham. Tham không bao giờ được thỏa mãn, chúng ta mới sinh sân si. Thành ra cái phương pháp của chúng ta đến chùa căn bản chúng ta chưa học cái gì, chúng ta phải tập bố thí được cho ra, phải không? Lên các pháp tu cao hơn từ cái lục độ, cái bố thí mình đứng hàng đầu. Rồi khi chúng ta bắt đầu thực hành cái Bồ Tát hạnh, cái bố thí cũng đứng đầu, phải không? Bố thí cái ái ngữ cũng lợi thành cái đồng sự. Thành ra để chúng ta tập buông ra, xả ra chưa hết đi cả. Thành ra khi chúng ta tập bố thí, chúng ta tập phóng sanh cũng là cách để buông ra hết tất cả những cố chấp, chấp thủ chúng ta, chứ không phải chỉ là phóng sanh và cứu sanh vật. Nhưng mà khi chúng ta cứu sanh vật cũng vậy, tức là chúng ta gặp cái điều gì nào có thể là chúng ta giải phóng, ta giải thoát cho nó, chứ không phải là đi mua sẵn. Bây giờ chúng ta thấy cái tinh thần mình làm sai, cái ngày rằm, ngày mồng một, ngày phóng sanh trở thành cái ngày thảm sát. Thậm chí quý thầy quý cô quý chùa còn phải chích tích để người này tranh người kia, tức là chúng ta trở thành một cái ngày tranh chấp, trở thành một cái ngày thảm sát. Thì như vậy hoàn toàn cái tinh thần tu tập nó sai. Rồi ngay cả với ví dụ như bây giờ chúng ta cứ nghĩ là tất cả những phái năng tâm thanh mạnh, cái đó thật ra không phải là lỗi của chư tăng, mà cái đó là lỗi của phật tử không hiểu. Bây giờ quý vị qua đến Ấn Độ 25-26 thế kỷ sau thời Đức Phật còn tại thế, mà chúng ta thấy là 80% dân số Ấn Độ vẫn còn ăn chay, phải không? Thì như vậy cái thời xưa người ta làm gì có nuôi súc vật nhiều như bây giờ, người ta không ăn mặn. Thời nay cái con trào cả thế giới đua nhau nuôi súc vật để giết súc vật ăn thịt, mà Ấn Độ còn hơn 80% ăn chay. Thì cái thời mà 25 thế kỷ trước thì làm sao mà có? Nhưng mà chẳng qua khi người ta cung kính Chư Tăng, phải không? thì nó cung kính như ta, thì nó có cái gì quý báu nhất, cái gì trân quý nhất mình đang được dân cúng, phải không? Đó là phía của bên kia. Còn phía bên này với cái tâm từ bi để thọ nhận, để cho người ta được phước báu và không phân biệt, thì người ta đưa cái gì mà nhận cái đó. Thì thế là từ từ như vậy ta hiểu sai. Bà này cúng cái đùi gà thấy sinh nhật hết vui vẻ hoan hỷ. Ông chỉ nói được bà cúng một cái, tôi phải cúng hai cái, phải không? Bà cúng cho một sư, tôi phải cúng cho hai sư. Thì cứ thế từ từ nó mang ra một cái, thành ra mình tạo ra những cái community collective energy sai lầm. Thành ra những cái mình thấy là mình làm ra những cái pháp tu nó không sai, nhưng mà cách mình thực hiện càng ngày càng sai. Đó, thành ra đây là chúng ta thấy một cái vấn đề là những chúng ta mổ xẻ là hết những cái việc thấy trong cuộc sống của chúng ta. Cho cái vấn đề tu tập của chúng ta phải rất là cẩn thận, chúng ta phải có cái tuệ giác. Còn nếu không thì chúng ta càng làm bao nhiêu càng sai đến nhiều. Và mình vô tình làm tổn hại mình, không nói mình tổn hại những loài chúng sanh khác. Và càng ngày cái collective energy nó càng tập trung cao độ hơn, mạnh mẽ hơn và nó spread ra lên nhanh hơn. Thành ra chúng ta sẽ bị cái nhân quả này rất lớn. Đó. Thưa thầy, con đã dùng hết phương pháp 3 lần mỗi ngày cách nhau 2 tháng thì tâm của con mỗi ngày đã thêm 20 lần. Câu này ngày hôm qua trả lời rồi. Câu này của ông già cũng biết trả lời. Thưa thầy, giải thích tại sao khi con ngồi thiền con bị đổ mồ hôi? Thưa thầy, có phương pháp nào điều chỉnh mà không cần cùng nhau là ngồi thiền đổ mồ hôi lúc đầu thì tốt, thầy nó khai thông tim mạch nha. Và nó cũng có cái phương pháp là khi nào chúng ta bị bế tim mạch bị cảm thì quý vị không cần uống thuốc, chép lên đây ngồi thiền phát mồ hôi hết bệnh, không có gì hết trơn á. Thậm chí nếu không ra mồ hôi được, mang áo mưa vô nha, mang áo mưa vô giống như là mình vô trong cái gì cái sauna gì thôi đó, thì đó cũng tốt. Chỉ có cái là nếu mà mình bị ra mồ hôi kéo dài thì như vậy tức là cái thần kinh của mình chưa được điều chỉnh trở lại. Nha, quá sensitive và cái hệ thần kinh đặc biệt và cái lối giao cảm của mình nó đang bị rối loạn thì sẽ điều chỉnh nó lại. Thì cái đổ mồ hôi, cái mất nước thì sáng nay nói rồi. Cái bệnh sụn thì cái này cũng mới nói sáng nay hôm qua gì rồi nha. Và cái bệnh sụn này thì chúng ta nên nhớ là chúng ta còn phải cẩn thận với cái thức ăn nữa nha. Chúng ta phải cẩn thận với thức ăn nữa. Con trên 72 tuổi, bệnh đường cao máu, cao mỡ, máu đặc, con phải ăn uống hoặc làm sao hết bệnh. Rồi, cái này nói rồi, tức là bệnh cao mỡ thì đã nói rồi, chúng ta có rất nhiều, phải không? Nhắc lại, chúng ta có bột nghệ nè, chúng ta có giấm táo mật ong nè, chúng ta có chanh tây mỡ nè, nha. Rồi, mình có đậu chuột tỏi. Mình có đường tỏi, mình có cái tỏi đậu trắng, mình có cái bí hai da, bí xanh, và bệnh tiểu đường cũng vậy. Bệnh tiểu đường thì chúng ta sử dụng cái hạt chia là cái dễ dàng nhất, hạt chia là cái dễ dàng nhất. Cái thứ hai là chúng ta có cái bí đỏ xay sáng sớm uống. Cái thứ ba là chúng ta có cái khổ qua cái nước đắng. Cái thứ tư là chúng ta có cái lựu, cái ổi, tức là chúng ta có những cái nước đã ép sẵn đó, lựu ổi. Rồi nói chung tất cả những cái phương pháp mà trị đúng là chúng ta phải điều chỉnh, là bằng cách chúng ta phải ăn chậm, ăn kỹ và ăn những thứ nào complete, tức là ăn những thứ còn nguyên vẹn thì đừng ăn những thứ tinh chế. Và khi chúng ta ăn chậm, ăn kỹ, ăn trước nói rồi cái nghệ thuật nhai, khi mà chúng ta nhai kỹ thì tất cả những cái chất đường, chất tinh bột nó sẽ được tiêu hóa và hấp thụ ngay trên não bộ này thì nó không đi xuống dưới nữa. Thành ra cơ thể chúng ta cần rất nhiều chất đường để biến thành năng lượng chứ không phải không cần, chẳng qua là mình sử dụng nó sai và cái pathway của con đường chuyển hóa của nó sai. Thành ra trong cái điều chỉnh nó là phải ăn ít, ăn nhiều và lớn, tập thể dục nhiều, nhưng mà cái quan trọng nhất là ăn thật kỹ, ngay thật kỹ, thật chậm. Còn để đối trị cấp cứu nó, ngoài cái hạt chia thì chúng ta có thể sử dụng bất cứ cái gì có bị chát và bị đắng. Bất cứ thứ gì có bị chát và bị đắng để giúp cho mình tiểu được hết. Cái cao máu thì quá dễ, khi mình giải quyết được cái cao mỡ, cao đường thì tự nhiên máu nó sẽ xuống. Và tại vì mỡ, mỡ nhiều quá nó làm cái thành mặt cứng, đường nhiều quá nó sẽ rút nước vào, thành ra tất cả những cái đó làm cho cái áp lực của máu lên, thành ra giải quyết hai cái kia là tự nhiên cái máu nó xuống. Thì bên cạnh cái thay đổi chế độ ăn uống đó, chúng ta nên nhớ chúng ta phải tập thể dục đều đặn. Nói cái gì, cứ nhớ cái ví dụ của dòng nước, phải không? Dòng nước càng chảy nhanh bao nhiêu thì nó lưu thông, nó thông thoáng, nó mát mẻ. Dòng nước chảy chậm bao nhiêu thì rong rêu, côn trùng, mũi mầm, thông quanh, rác rưới nó đọc lại, nó nghẽn lại, nó phù nề, nó áp lực cao và chúng ta không bú. Thành ra phải so nó phải vận động liên tục. Khi mà chúng ta cấp cứu đối với những người cao huyết áp, khi mà mình căng thẳng quá, khi mình giận dữ quá, khi mình lo lắng quá, khi mình bực bội quá, vân vân, thì các phương pháp trước hết ngay lập tức là chúng ta phải ngồi xuống, hít sâu thở chậm, hít vào đến 5, thở ra đến 10, hít hơi thở ra phải gấp đôi cái hơi thở vào ít nhất. Có thể luôn là khi chúng ta hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng trong vòng khoảng chừng 5 phút thôi, và huyết áp sẽ tụt xuống khoảng chừng 10 đến 20 mm chỉ nên ngay lập tức. Kế đến nữa là làm gì? Kế đến nữa là bấm hai cái huyệt ngay lỗ tai. Lỗ tai bên trái, cái bài chúng ta thấy cái huyệt ngay trên đỉnh lỗ tai của chúng ta. Hôm trước nói rồi, thầy nhắc đi nhắc lại hoài, tại vì cái bài này là quá phổ thông. Tức là ngay cái lỗ tai bên trái, ngay cái lỗ ở trên là cái huyệt thứ nhất. Cái huyệt thứ hai là sau cái lỗ tai trái của chúng ta có cái lỗ lõm, bấm vào đó hai huyệt nha. Rồi hai huyệt đó thôi là nó sẽ giúp xuống liền. Thế là chúng con thường bị bọt rễ trượt xuống bên tay chân và đùi, thì thầy chỉ cho các kiểu tiền. Thì cái chuột rút này nó có nhiều nguyên nhân lắm nha, do thiếu chất khoáng, thiếu canxi, thiếu magie, rồi do chúng ta bị thiếu nước nha, thiếu nước. Khi mà chúng ta bị đi tiểu ra mồ hôi nhiều thì nó cũng mất chất khoáng. Rồi khi chúng ta thiếu vận động thì nó bị co rút nha, thành ra căng thẳng quá cũng bị đó. Thành ra giờ mình phải bồi dưỡng nó vào bằng cách uống đầy đủ nước, uống đầy đủ những cái chất khoáng đó, tức là uống nước rau củ hết tươi đó, tập thể dục, xoa bóp đều đặn và tập thư giãn nó ra. Tại vì cái trường hợp bây giờ chúng ta bị chuột rút khá nhiều, bởi vì chúng ta bị bế tắc quá nhiều. Và nếu đều đặn mỗi năm ít nhất là một lần đến hai lần thì đó là cái thông lọc. Mỗi ngày ít nhất một lần, hai lần, 10 đến 15 phút. Tối thì đúng là 15 phút, ngày hai lần ra tập thể dục, ra bóng. Rồi cũng vậy, sáng sớm và tối trước khi đi ngủ, tầm hơn 15, 20 phút sẽ đến 1 tiếng. Rồi tĩnh tâm, thư giãn, buông cái đầu ra. Và nếu tốt, giỏi hơn nữa, tập chết đi. Thưa thầy, nếu phải kiêng sữa, có được nhiều sữa almond hay là soy bean hay không? Dạ được. Nếu mà chúng ta không dùng sữa bò, thật ra sữa bò không phải kiêng tuyệt đối. Tức là đặc biệt là những người nào đã bị dị ứng rồi, đã bị suyễn rồi, đã bị béo phì rồi, đã bị bụng bự rồi, thì chúng ta nên kiêng. Còn những trường hợp có những người có một số rất ít, khoảng chừng 10% cho tới 20% vẫn có thể sử dụng một ngày một ly này cũng được, một ngày một ly cũng được. Nhưng mà khi mà bị rồi thì tuyệt đối không dùng sữa và những sản phẩm của sữa kể cả chi coma và vô giờ nó làm không đúng cách cũng không tốt. Cái sữa ao mầm thì tốt hơn, nó dương hơn à, tuy nó không bổ bằng cái soi meo à, nhưng mà nó dương tính hơn, thành ra nó có thể uống được lúc nào cũng được. Còn cái soi meo là chúng ta chỉ uống được buổi sáng, buổi trưa thôi, còn uống buổi chiều. Nếu mà tránh ăn thức đạm thì thịt cá và trứng có thể dùng chim con. Dạ thưa quý vị, thật ra thì chúng ta không, trở lại chúng ta không cần quá nhiều chất đạm thì cũng thành lên nha. Thành ra sử dụng cái pin cũng được. Và khi chúng ta sử dụng cái đầu á thì chúng ta cũng phải cố gắng thay đổi liên tục, tức là chúng ta có chẳng hạn như đậu vô tí qua, đậu hà lan, đậu đỏ, đậu đen, đậu len, đậu thì chúng ta thay đổi chứ không có sử dụng một lần một thứ. À, khi chúng ta sử dụng đậu thì chúng ta nên ngâm ít nhất là vài tiếng hoặc còn qua đêm, là chúng ta phải luộc, chúng ta bỏ cái nước đậu đi. Chúng ta không xử lý cái đó thì chúng ta sẽ dễ bị nó chứa bột, nó sinh hơi. Nếu dùng nhiều bột nghệ lâu ngày có bị vàng da hay không? À, thưa quý vị, à, tất cả là chúng ta trở lại là chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình nha. Chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình. Dĩ nhiên thì chúng ta thấy cái bột nghệ nó vàng, nhưng mà không phải chúng ta dùng nhiều hay ít mà nó vàng. Cái quan trọng là cơ thể mình có hấp thụ hay không nha, cơ thể mình có hấp thụ hay không. Và cái bột nghệ này nó có khả năng được thanh lọc để đào thải nha, nó giúp là lọc máu, lọc gan, vân vân, nó giúp chuyển hóa những cái phần tử xấu trong cơ thể chúng ta để phòng chống ung thư. Nhiều chức năng. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta tùy theo cái cơ địa của mình nha, tùy theo cơ địa của mình. Dĩ nhiên là mình có thể xài liên tục tại nó là một loại thức ăn, nó là một cái loại thực phẩm chức năng thì chúng ta có thể thêm vào. Tuy nhiên chúng ta phải gia giảm tùy theo mùa và tùy theo cái cơ địa. Lấy ví dụ như nếu mà vào mùa xuân, mùa hè thì mình có thể sử dụng ít, nhưng mà mùa thu, mùa đông mình có thể sử dụng rất là nhiều. Buổi sáng thì mình không cần dùng nhiều, nhưng mà buổi chiều thì những cái món mà mình ăn nó hơi âm thì mình phải cho nó vào. Hay là cái tàn của những người ốm, những người dương thì mình dùng ít, cái tàn của những người âm ha, khó tiêu lành, cái đau nhức thì mình có thể sử dụng nhiều. Và khi mình sử dụng nó thì mình sẽ thấy cái sự tiến bộ của bệnh lý hay là của cơ thể của mình. Rồi khi mà nó bắt đầu nó tới một cái tình trạng tốt, khỏe rồi thì lúc đó mình sẽ giảm nó lại bớt nha, chứ không phải là mình cứ sử dụng nó phải liên tục. Thưa thầy, con theo mắt cách ăn uống tự nhiên từ xưa đến nay, tức là như thèm gì ăn lấy và đói lúc nào mới ăn. Hôm nay được thầy dạy về quy tắc ăn uống theo nhịp sinh học của cơ thể, con phải làm sao đây? Xin thưa với quý vị, nếu như chúng ta thực sự có được một cái tâm tỉnh giác ha, nếu như chúng ta thực sự có được một cái tâm rất là tỉnh giác và chánh niệm thì chúng ta có thể làm được như vậy ha, tức là đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Nhưng mà khổ nổi là rất là ma ha, nó rất là ma mẩn, thành ra chúng ta bị nó lừa hoài đó. Thành ra mình đừng có nghĩ là đói lúc nào ăn lúc đó, hay là thèm cái gì. Có nhiều người thực sự là có những lúc nếu mà chúng ta chưa có thực sự là tỉnh giác lắm, nhưng mà nếu chúng ta có cái sự lắng nghe cơ thể mình thì khi nó thiếu cái gì nó báo cái đó đúng. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có tỉnh giác được lâu, thành ra khi mà chúng ta vừa sử dụng nó xong thì qua cái sát na khác tức là mình đã bị dính rồi nha. Hay là có khi nó mất, nó báo cho mình mà mình không để ý thì sau đó nó mất. Cũng lấy ví dụ như Khi mà quý vị thực tập, ngồi thiền tập đều làm như vậy á, thì sáng sớm quý vị muốn dậy 5 giờ, quý vị để làm 5 giờ, quý vị 5 giờ đến 5, 5 giờ đến 10 giờ thức, quý vị dậy rồi. Nhưng mà quý vị nướng chừng 3 ngày thôi, chứ không tới 7 ngày, nướng chừng 3 ngày thôi nó sẽ mất cái tín hiệu đó liền. Và nếu chúng ta muốn lọt lại cái tín hiệu đó thì chúng ta phải làm tối thiểu 7 ngày. Thành ra chỉ cần 3 ngày chúng ta nướng thôi là nó mất cái tín hiệu đó. Nhưng mà chúng ta muốn lọt lại tín hiệu đó phải tối thiểu 7 ngày. Thành ra trong cơ thể chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta chưa có thực sự thưa thầy, con bị chứng dị ứng kim niên, mỗi đêm phải xịt thuốc, nếu con bị nghẹt mũi làm không thì bị khô môi và khó ngủ được. Nhưng cách trị như thế nào? Cái này là bị sụy về asthma hay là cái này dạng này là dạng của asthma hoặc là bệnh hết? Thì bây giờ chúng ta phải giúp bằng cách là xoa bóp cái vùng tay, vùng mũi, vùng trán, vùng đầu. Đó là điểm nhất. Điểm thứ hai á là chúng ta phải thanh lọc, phải thanh lọc hết thì nó khai thông cơ thể mình. Và sau đó là mình ăn lại thì phải tập ăn thì đơn giản để xem thì coi cái yếu tố tác nhân nào là cái tác nhân mạnh nhất để tạo nên cái bệnh dị ứng. Dĩ nhiên thì mình có khoảng vài trăm cái tác nhân gây dị ứng chứ không có ít. Nhưng mà bây giờ mình phải tập từ từ, càng đơn giản nó là bao nhiêu thì càng dễ phát hiện nó bấy nhiêu. Và thật ra thì cái hệ miễn dịch của mình sau khi mình thanh lọc xong, sau khi mình ăn uống đơn giản xong và mình tu tập và mình tập buông xả bớt, mình tập tĩnh tâm bớt, mình tập làm chủ lại để điều chỉnh lại cái hệ thần kinh nội tiết tố của mình, thì một lần nữa là cái não bộ của mình nó cực kỳ tinh vi, nó cực kỳ tinh vi và nó có khả năng sáng tạo, nó có khả năng trị liệu vân vân. Thành ra chúng ta càng sử dụng thuốc bao nhiêu thì chúng ta càng bị lệ thuộc thuốc bấy nhiêu. Đó là điều thứ nhất. Và như vậy thì cái chức năng tự nhiên của cơ thể mình sẽ biến mất từ từ. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta rớt vào cái vòng luẩn quẩn. Chúng ta bị dị ứng bởi vì hệ miễn dịch của chúng ta đã bị suy yếu, đã bị tắc nghẽn. Thấy chưa? Mà mình càng đưa những cái hóa chất vào, tức là mình bắt nó làm việc nhiều hơn, mình đưa cho nó chất độc nhiều hơn, thành lúc cuộc mình sẽ rớt vào cái vòng luẩn quẩn mãi. Thì như vậy mình phải dứt khoát, mình phải kiên định, mình phải mạnh mẽ lên. Thì như vậy mình phải thay từ từ những cái hóa chất tổng hợp bằng những cái hóa chất tự nhiên, tức là chúng ta sử dụng rau củ cây trái. Giờ sau đó là chúng ta phải bắt đầu thực tập là bằng cái não bộ thần kinh của mình, hay là bằng cái chức năng tự nhiên mà tạo hóa nó tạo cho mình đó. Thì cái bị bệnh suy đã chỉ rồi, rồi còn có gì nhẹ phía to và nọ on, rồi chúng ta có cái dấn tám mặt on, chúng ta có cái khi mà bị viêm xoang thì nó cũng sẽ tạo ra cái này cũng tạo ra viêm xoang, thì chúng ta cũng phải sử dụng cái nhảy cứu, cái cà độc dược hay là cái cây xương khung cành da chúng ta xong. Và cái kỹ thuật thấy nó đơn giản, chúng ta xoa tay xoa mặt hàng ngày thấy nó đơn giản thì nó sẽ rất là khó phù, chúng ta cũng đang cố gắng thực tập. Thưa quý vị, ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy, chúng tôi bị dị ứng, bị suyễn kinh niên từ hồi nhỏ, nhưng mà khi mà bắt đầu thực tập cái phương pháp đó và thậm chí ngay đến bây giờ cũng vậy, buổi sáng nào mà không xoa bóp đàng hoàng, đi vô rửa mặt thôi, tức là chưa xoa bóp đụng tay vào nước thôi, tức là chúng ta biết rằng đây là các cái xoang, chỉ cần đụng nước vào tay thôi chưa lên mặt là ngay lập tức nó nhảy mũi hát xì liền, phải không? Chưa đụng tới mặt chỉ mới đụng tay vào nước lạnh thôi mà nó bị. Đó là ngay cả bản thân chúng ta là thực tập 30 năm là chúng tôi thích ứng với mọi điều kiện, mọi cái thời gian, mọi thời tiết, nhưng mà khi mà mình không có cái sự xoa đó, không có sự chuẩn bị như vậy, đụng nước lạnh buổi sáng sớm là bị rất khác. Đó. Thành ra cái phương pháp nó thấy nó rất là đơn giản nhưng mà nó hữu hiệu. Thầy hoàn thiện các cuốn dược thảo hay đóng huyệt để tăng cường hệ miễn dịch. để chống lại các bệnh tật. Cái này mấy nay nói hoài rồi nha. Ngoài ra cái uống nghệ, khi bệnh nhân bị tim có thể dùng nghệ được không, uống nhiều nghệ có bị bón không? Và phần thứ nhất thì bệnh nhân bị tim mạch thì uống nghệ tốt không có chi cả, tại vì nó sẽ giúp cái hệ tuần hoàn nó lưu thông, nó giúp hệ miễn dịch nó toàn mạnh. Chỉ có điều là đúng là cách uống cho đúng liều, nếu như chúng ta không biết cách uống mà kết hợp với những cái chất khác, tức là chẳng hạn như khi chúng ta pha nó với cái laxit, khi chúng ta pha nó với cái oatmeal, hay là khi chúng ta uống nước nhiều, chúng ta uống nước nhiều, và chẳng hạn như thường chúng ta uống một ngày và chúng ta không uống ban ngày, và chúng ta uống hoặc là sáng sớm khi bụng chúng ta đói và tối chúng ta trước khi đi ngủ, thì như vậy nó sẽ hấp thụ được nhiều hơn và nó sẽ được chuyển hóa nhiều hơn, nó không gây nên táo bón. Và khi chúng ta đi ngủ buổi sáng sớm thì chúng ta uống rất nhiều dễ dàng, và tối trước khi chúng ta đi ngủ chúng ta làm được tinh lý thì nó không pha loãng ra, và buổi tối là cái giờ âm, và ra chúng ta uống cái một ngày rồi chúng ta quân bình lại cái âm dương của mình, nó tiết kiệm táo bón hơn đó. Thành ra cái kệ nghề và uống nó cũng là cái quan trọng. Và nếu chúng ta uống một ngày buổi trưa thì như vậy nó sẽ gia tăng cái dương tính của nó đi, và nó sẽ làm chúng ta được táo bón nhiều hơn. Con ngay gần đây phải đi có tìm ra hệ thống miễn nhiễm tập trung ở ruột có đúng không thầy? Thưa quý vị, nó nằm khắp nơi nha. Nhưng mà bởi vì trong cái thời đại hiện nay chúng ta làm dùng chất đạm quá nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta ít vận động quá, thành ra cái đường ruột của chúng ta nó bị tổn thương nha. Thì hôm trước chúng ta có thương quý vị rồi, ông bà mình đã nói từ xưa về mình đó, cái đường ruột, cái phần nó dơ nhất mà nó có nhiều vi sinh nhất, tức là cái phần ruột già. Mà hôm trước mình có nói sơ sơ đến cái vấn đề của ba chất dinh dưỡng, tức là chất bột, chất đạm và chất béo, và cái chất rau xanh. Thì như vậy cái chất đạm là cái mà nó sinh vi trùng, nó sinh giòi, sinh khí độc nhanh nhất và nhiều nhất. Mà do vì cái thời đại ngày nay vài thập niên vừa qua thì chúng ta lạm dụng cái chất đạm động vật quá nhiều, phải không? Phải là quá nhiều luôn, phải không? Cái thứ hai nữa, chúng ta ít vận động, thành ra cái độc tố trong đó nó tích tụ lại và nó làm tổn thương, và từ đó nó sinh ra vô số cái bệnh. Và khi mà chúng ta chỉ cần giải quyết là đúng đắn thôi thì nó sẽ giảm bớt bệnh, chứ không phải là cái hệ miễn dịch nằm trong đó. Cái hệ miễn dịch của chúng ta nằm toàn thân hết, cái hệ miễn dịch của chúng ta nằm toàn thân hết, và từ trong ra ngoài, từ thấp đến cao, chẳng hạn những hệ miễn dịch thấp nhất là cái lớp diệt nhầy của màng da của mình, hay là những cái chất diệt nhầy nó tiết ra. Còn cái hệ miễn dịch mạnh nhất là nó nằm ở trong cái tuyến ức ngay ở đây. Rồi nó bắt đầu đi vào các cái hạch cổ, hạch nách, và nó đi vào cái hạch ở dưới bàn. Rồi cái kế đến là gì? Là cái lá gan của chúng ta. Thì đó là cái trung tâm của nó. Nhưng mà thật ra điều kiện cái đó là gì? Do cái não bộ. Thành ra chính vì ngày nay chúng ta bị căng thẳng chúng ta bị căng thẳng, bị stress nhiều quá, thành ra nó mới rối loạn. Thưa thầy, con có hai đứa cháu 6 tuổi và 11 tuổi, da lúc nào cũng lứa sần sùi trên mặt, cổ, giữa tay. Và cái này chúng ta cũng đã nói nhiều lần rồi, là do mấy cháu bị sử dụng sữa và các cái sản phẩm của sữa nhiều quá. Đó là cái nguyên nhân chính yếu, và từ đó mới bị asthma và bị eczema. Đó là điểm thứ nhất về chế độ ăn uống. Cái thứ hai nữa là cái việc tẩm thật khi mà giặt đồ, khi giặt đồ thì chúng ta có thể là nên sử dụng cái thuốc giặt. Chúng ta nên sử dụng cái thuốc giặt bằng nước, chứ chúng ta không nên sử dụng cái thuốc giặt bằng bột. Chúng ta nên sử dụng cái thuốc giặt bằng nước, chứ không nên sử dụng thuốc giặt bằng bột. Đó là cái thứ nhất. Tại vì cái nút gạch bằng nước thì nó sẽ cao cái năng lượng hơn, nó dễ hòa tan, ít độc hại hơn cái nút gạch bằng bột. Khi chúng ta đi về cái tầng năng lượng thì chúng ta cũng thấy. Cái thứ hai nữa là hạn chế tối đa cái việc sấy đồ. Hạn chế tối đa cái việc sấy đồ, mà nhất là ngày nay chúng ta sử dụng đồ, những cái đồ những sợ là phải hóa học chứ không phải là phải tự nhiên. Thành ra khi chúng ta sấy đồ thì nó sẽ tạo nên cái tĩnh điện, nó lấy hết tất cả những cái điện tích tốt và nó để lại những cái điện tích xấu. Thành ra khi chúng ta mang vào nó sẽ bị khúc và nó làm gì thấy làm bướng hết. Thành ở trong là có chất độc, ở ngoài có cái kích thích như vậy, và thành càng ngày nó càng bị nhiều cái bệnh mà da ngứa ngáy. Thành ra chúng ta hạn chế bớt cái vấn đề mà sấy đồ. Nếu khi nào gấp quá, nhiều quá thì chúng ta sấy sơ nửa chừng thôi. Sấy cho nó đừng có đủ nước, mình có ướt, mình nó còn hơi hỏng hỏng và chúng ta đem ra, chúng ta máng đây máng áo, chúng ta để ra đó ít nhất là khoảng một ngày sau thì chúng ta bắt đầu chúng ta xếp thì cũng còn làm được. Đó thì đó là cái cách mà để là chúng ta không có cái không gian nhiều, đó, không có cái không gian nhiều để mà phơi, nên là chúng ta không có thời gian nhiều, chúng ta có thể sấy nửa chừng thôi. Sau đó chúng ta treo lên máng áo, để ra bên ngoài ít nhất là một ngày chúng ta bắt đầu xếp đồ thì nó sẽ giảm bớt. Rồi mấy cháu thì cũng vậy, chúng ta có thể từ từ, bây giờ nếu mà chưa cho thanh lọc được hoàn toàn thì chúng ta có thể cho các cháu uống các cái dung dịch đó, thay vì nó bắt nhìn thì chúng ta cho ăn giảm lại những cái sản phẩm sữa và thịt cá, rồi cho uống các cái dung dịch và để tẩy rửa đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể sử dụng cái dầu mè, sử dụng cái dầu mè bôi lên để cho nó bớt. Cái thứ ba nữa là giảm bớt tắm rửa, chứ không phải là tắm rửa nhiều, đặc biệt là tắm nước nóng, tắm xà bông nhiều cũng không nên trong những trường hợp đó. Thưa thầy, trong sách thầy có ghi cách thức dùng để thanh lọc, trong đó có muối ép xương sống và muối biển, thầy có giảm bằng muối biển tốt hơn. Nếu thấy dùng thích hợp như vậy, có phải là thay thế bằng ép xương sống bằng muối biển và vẫn giữ phần muối biển trong thành phần? Thưa quý vị, khi chúng ta sử dụng để dùng để sổ, khi chúng ta sử dụng dùng để sổ thì khi mà chúng ta uống, khi chúng ta uống để có mục đích sổ thì chúng ta có thể sử dụng muối biển hay là muối ép xương sống thì được hết. Nếu như chúng ta thấy cái muối ép xương sống chúng ta đáng quá, chúng ta không thích hợp, hay là chúng ta uống vào mà chưa đi được, trong khi chúng ta uống muối biển mà đi được, thì chúng ta có thể thay thế cái này để làm cái mục đích sổ tẩy rửa. Nhưng mà khi chúng ta pha cái dung dịch uống ở đây lúc 6 giờ 8 giờ thì chúng ta có thể sử dụng cái muối ép xương sống để cho nó làm giãn nở các ống mật dễ hơn. Đó, giãn nở ống mật dễ hơn. Và cái điểm thứ hai, ngay cả khi mà chúng ta sử dụng cái muối ép xương sống để tẩy sổ thì chúng ta vẫn giữ muối biển trong trường hợp nào? Chúng ta vẫn giữ muối biển một ít trong trường hợp khi chúng ta ép cái nước rau củ. Khi chúng ta ép cái nước rau củ này, chúng ta cần phải có một ít muối biển ở cái nước thứ hai. Để làm gì? Để khi chúng ta cho cái nước mọc vào, chúng ta cho muối biển vào thì nó mặn, nó dương, nó mới thấm vào bên trong, nó đẩy hết tiếp tục những cái tinh chất, những cái tinh hoa trong đi ra. Thay vì chúng ta sử dụng cái phương pháp và nấu nóng thì từ trong nó đẩy ra, thì bây giờ chúng ta sử dụng cái phương pháp thẩm thấu để chúng ta đưa cái muối vào trong, cái lòng dương nó mặn lên, nó đẩy ra, nó tốt lắm, nó chết và cái lực ly tâm nó kéo ra nhiều hơn. Cái điểm thứ hai là chúng ta sử dụng muối biển, và bởi vì khi chúng ta thanh lọc chúng ta sẽ bị mất nước, phải không? Khi chúng ta thanh lọc thì chúng ta sẽ bị mất nước, chúng ta ra mồ hôi, đi cầu, đi tiểu nhiều, thì khi mất nước như vậy thì nó sẽ mất chất điện giải, và trong đó một cái chất điện giải quan trọng là sodium. Thành ra chúng ta phải thêm một tí xíu muối biển vào để nó bù lại cái lượng trong dung bị mất đó. Đó thì đó là cái lý do tại sao chúng ta vẫn phải duy trì cái muối biển trong cái nước uống, hay là thậm chí khi chúng ta pha cái dung dịch này cũng vậy. Khi chúng ta pha cái dung dịch ngày thứ ba rồi có nước bưởi, cái dầu với chanh mình lên, chúng ta cho tí xíu muối để nó mạnh mạnh, nó dễ uống hơn, nó không có bị nhợt đó. Thì trong trường hợp đó, nếu như chúng ta hấp về cái muối cát xương sống cho việc tẩy sửa rõ, chúng ta vẫn có thể dùng một ít cái muối biển để nó bù đắp lại cái sodium mà bị mất trong quá trình đào thải nước tiểu, phân hay là ra mồ hôi. Thế này, trong bài giảng trước đây thầy có nói dùng kem đánh răng có chất fluoride có thể gây hại cho sức khỏe. Xin thầy chỉ giúp thế như là bệnh nhân đánh răng với chất gì để bệnh giữ răng sạch trắng mà không tổn hại? Nó có nhiều thứ lắm quý vị ha. Nó có rất nhiều thứ, rất là chẳng hạn như nếu quý vị khoái ăn cà thì lấy cái cuốn cà coi tô nó tán nhiễm với là muối biển. Còn nếu như mình không có cái đó thì mình sử dụng muối biển không cũng được. Hay là mình có thể là pha muối biển, một hai phần muối biển với một phần cái baking soda. Đó, hai phần muối biển với một phần baking soda. Nếu như mà mình có được cái cát nhiễm nhiễm nữa, mình trộn vào đó. Rồi quý vị cho một tí xíu dầu mè vô hay dầu dừa vô cũng được. Tức là chúng ta làm muốn làm bột cũng được, mà muốn làm có loại thác dễ dẻ cũng được. Tức là mình cho một phần hai phần muối biển, một phần baking soda, rồi mình cho một ít cát chút nhiều vào, sau mình cho dầu dừa dầu mè vô, mình trộn nó đều lại, nó dễ dẻ giống như chúng ta. Đó thì mình có thể dùng cái đó vừa sạch vừa trắng vừa chắc. Đó. Thì cũng được, thật ra thì nếu mà mình có tiền thì mình mua, còn nếu mà muốn tiết kiệm mình làm ở nhà chắc ăn cát nhiễm đó. Cát đi ra kiếm ra ngoài biển là ra hồ kiếm cát nhiễm, hay lúc mà mình đi làm khi ra người ta bọc cát đó, thấy không? Thì khi mình đánh răng, thật ra thì cái muối thì nếu mà mình đang nhỏ mình để nó cũng được, nhưng mà khi muối nó vào nước nó sẽ tan nhanh, cho nên cát thì mình cho một ít cát cho đó thì để nó già cho sạch, cho nên nó thấm bóng cái răng mình nè, đúng không? Từ khi mà mình đi clean răng đó, chúng ta sử dụng cái cát đó, có được nhớ không? Đi clean răng nhớ hả? Thấy nó hơi nhám thì đó là cát rồi. Kiểu gì cao con nha, thì bờ biển đặc đặc dài dài đó, cái gì tôi nghe chiến sĩ bờ biển là họ biết gì cả, tình cả ô. Thế là cơ thể con đang bị rất nhiều chất kim loại như nước mercury, còn rất dễ bị khúc điện và con người xin hãy biết phân cách chữa trị và ngăn ngừa. Cái này á, thì nếu mà theo Tây Y thì ta có những cái calorie truyền chứ mình ta chích vào thì cho nó lấy ra thì nó thải qua đường. Còn nếu mình làm cái phương pháp thâm lọc nha, nhớ hôm trước là mình nói cái cơ thể của mình nó có ba nơi. Thứ nhất là trong đường ruột nha, thứ nhất là trong đường ruột. Cái thứ hai là trong cơ, trong máu. Và cái thứ ba là trong cơ bắp. Thì như vậy, khi mà từ trong đường ruột của mình nó bắt đầu nó chạy vào máu, rồi từ máu nó bắt đầu nó chạy vào trong cơ bắp và nó đâm, nó nhét trong đó. Thành ra chúng ta sử dụng cái phương pháp thâm lọc của mình đó, khi mình sử dụng cái phương pháp thâm lọc của mình là mình tống hết trong này trước. Và khi mình tống hết trong này trước rồi thì bắt đầu từ cơ bắp, đó là từ mặt nó bắt đầu đổ ra đây là một phần. Cái phần thứ hai là chúng ta làm cho nó ra mồ hôi để nó tống qua cái đường đổ trên lông qua da. Thì bên cạnh đó nó có một cái phương pháp nữa là quý vị dùng cái máy á, cái máy spa, phải không? Cái máy này on được đó. Nha. Thì cái máy đó nó cũng giúp, cái máy đó nó cũng sẽ giúp cho chúng ta lấy ra được, tại vì nó dùng cái nguyên tắc mà là nó tạo ra một cái dòng điện nhỏ, thì chúng ta biết rằng trong cơ thể chúng ta mỗi tế bào đều có cái dòng điện chạy hết, và có cái từ trường chúng ta đã học rồi. Thì như vậy khi chúng ta tạo cái dòng điện, cái từ trường, thì cái này nó sẽ bắt đầu đi, nó tạo nên cơ thể chúng ta là một cái chu kỳ, hoặc là một cái circuit chính, và nó sẽ hút những cái kim loại ra nha, nó sẽ hút những cái kim loại ra từ trong cơ bắp, rồi nó bắt đầu từ trong mạch máu nó chạy ra. Thì đây là cái cách lấy ra bên ngoài, nó khác với cách chúng ta sổ. Thì cái máy này thì nó cũng không có đắt lắm nha, nhưng mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng một tuần lễ, một lần hay hai lần. Thì cái này nếu chúng ta làm đúng thì nó cũng giúp rất là nhiều. Bên cạnh chúng ta dùng cái phương pháp thanh lọc để sổ ra. Dạ, thì ngày nay thì chúng ta bị nhiễm độc rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì chúng ta ăn uống gia vị nhiều quá, chúng ta sử dụng đồ kim loại nhiều quá, hầu như là bao nhiêu cái quặng mỏ mà chúng ta khai thác, chúng ta sử dụng hết cái thời kỳ đồ đá thì qua thời kỳ đồ sắt, phải không? Rồi thành ra những cái sắt rỉ đó trong vòng mấy thế kỷ qua thì nó bắt đầu nó rỉ, nó mục, nó bay, nó thích tán trong cái không khí rất nhiều. Bên cạnh đó là cái gì? Sơn. Và cái nhiều nhất là gì? Sang. Quý vị biết rằng mình sử dụng sang hơi nhiều, nhưng mà không đáng gì mà sử dụng máy bay. Hoặc là máy bay nó cất cánh lên, cất cánh xuống là nó vài chục ngàn lít sang trong ít, thành ra nó thải ra những cái kim loại trong không khí rất là nhiều. Thành ra chúng ta phải làm cái thanh lọc hoài như vậy á, và đặc biệt là cái kim loại. Và tại sao cái kim loại? Chúng ta biết rằng khi nó vướng trong cơ thể mình thì mình đã biết rằng cơ thể mình nó là gì, nó là một cái cơ thể mình nó là một cái vòng từ trường, đó. Cơ thể mình nói khi mình nói lại thì nó cảm quan nó là một cái hệ thống điện từ trường thôi, và tất cả những sợi dây thần kinh của mình chẳng khác những sợi dây điện. Thành ra khi những cái hạt kim loại nó bị kẹt trong cơ thể mình, đặc biệt là nó kẹt giữa những cái sợi dây điện này, thì khi mà cái dòng điện nó chạy qua, tức là khi những cái tín hiệu nó truyền, tất cả những cái thông tin nó truyền trong người mình là được tín hiệu điện cả. Dĩ nhiên nó có hai tín hiệu chemical và tín hiệu electrical, nhưng mà tín hiệu chemical thì mình nhìn kỹ nhìn sâu nó vẫn là electrical, nó vẫn là tín hiệu điện. Thành ra khi mà nó di chuyển cái dòng điện qua các sợi dây điện này thì một lần nữa nó lại tạo cái từ trường nhiều hơn, phải không? Và nó biến những cái hạt kim loại này thành ra gì? Thành ra năm châm từ nhân tâm gì? Năm châm nhân tạo. Và những cái hạt kim loại thì chúng ta biết rằng kim loại có tính gì? Dẫn điện và dẫn nhiệt. Thành ra nó lý do tại sao chúng ta thấy khi mà chúng ta chỉ cần phải căng thẳng hơn chút xíu là việc quá tải, chút xíu bị stress, chút xíu là chúng ta thấy chúng ta nóng lên. Và tại vì nó bị chập mặt. Nó bị chập mặt. Rồi chúng ta thấy khi mà nó bị chập mặt như vậy thì càng ngày nó càng nóng, càng ngày nó càng bị tổn thương, tức là những cái vỏ dây điện này nó chảy ra, tức là những cái sợi dây thần kinh của chúng ta bị tổn thương, và cứ thế càng ngày nó càng lan ra đó. Rồi khi mà những cái hạt kim loại đó mà nó bị kích hoạt liên tục như vậy thì cuối cùng nó sẽ trở thành những cục năng lượng tự nhiên thôi. Giống như vậy, chúng ta có một cục năng lượng chúng ta để, phải không? Thì những cái vật sắt, những cái bộ sắt xung quanh nó sẽ bị nhiễm từ, phải không? Nó sẽ bị nhiễm từ, và tùy theo cái nồng độ, cái cường độ của cục năng châm này mạnh hay yếu, và tùy theo cái thời gian chúng ta cho nó tiếp xúc lâu hay mau, thì từ những cái vật thể nó sẽ bị nhiễm từ mà nó trở thành những cục năng châm chính nó. Thì cứ như vậy nó lan ra ha. Thành ra cái lực hấp dẫn một phần nó cũng tác động trên cái đó nữa, và chúng ta thấy càng ngày mình càng bị tắc nghẽn, càng ngày mình càng bị tích tụ nhiều, đọc tốt, mà càng ngày càng bị rối loạn cái thần kinh, mình rối loạn nội tiết tốt cũng từ cái yếu tố đó. Thành ra cái vấn đề thanh lọc nó sẽ giúp chúng ta khai thông đào thải, mà một trong những cái chất đó là những cái kim loại nặng. Do vậy mà chúng ta ăn uống hạn chế gia vị, khi chúng ta tiếp xúc môi trường cũng hạn chế, và chúng ta làm cái thanh lọc thường xuyên để giúp chúng ta đào thải những cái đó. Cũng đó đó, và do chúng ta tích tụ lại. Rồi thêm khi mình đi á, mình sử dụng, bây giờ là mình sử dụng áo quần dài dép của mình là đồ chemical, tức là cái vải tổng hợp nhiều thì nó lại tĩnh tiện nhiều hơn là của tự nhiên, thấy không? Rồi khi mà mình bị bế tắc thì mình không giải tỏa để nó trả lại được, thì cái dòng điện nó cái từ từ nó càng lớn hơn nữa. Cái thứ ba nữa là khi trời lạnh mình bị gì, không khi trời nóng, thấy không? Khi trời lạnh thì mình sao, cái là nóng thì nó nở ra và nó giải tỏa, lạnh nó co lại, thành ra cái từ tính nó lại càng cái từ từ nó lại mạnh hơn nữa. Thành ra chúng ta thấy mùa đông chúng ta bị nhiều hơn mùa hè, thấy không? Chúng ta mang những cái đồ tổng hợp chúng ta bị nhiều hơn là những đồ tự nhiên. Thì toàn bộ cơ thể mình nhìn ra nó trở thành một cái khối năng lượng, một khối từ trường, nó trả lại cái gì cả. Thế là con mắt của con nó hay chảy nước mắt sống và khô, và con bị di chất thanh sức, con đang bệnh truyền mà sao bị di chất thanh sức. Cái này giải thích rồi, ăn nhai không kỹ, ăn không chậm, nhai không kỹ là cái thứ nhất. Cái này là ngày xưa 20 mấy năm trước chúng tôi cũng quét lên cái này, tại vì trong tất cả các tu viện mà đi chữa bệnh cho các tu viện, các thiền viện, các cái trường Phật học mà, ủa tại sao quý thầy quý cô lại bị đau bao tử nhiều hơn người đời, quét sinh hoài hồi đó đã như vậy, không thể bây giờ mà vẫn chưa giải thích được cái này, thì sau này bắt đầu hiểu cái cơ chế đó, chế độ ăn của mình không đúng cách thì dần hiểu rõ cái cơ chế đó rồi. Thành ra ăn nhai thật kỹ, nhai thật chậm, đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là cái đầu của mình thả lỏng nó ra, tập buông đi, tập chết nhiều đi. Và cái trẻ mắc nước sống này cũng vậy, cái là khi mà cái hệ thần kinh đối giao cảm nó không bị căng thẳng, tức là do nó bị căng thẳng, cái thần kinh bị stress, thì như vậy nó sẽ rối loạn cái hệ thần kinh, và khi cái hệ thần kinh đối giao cảm bị thì nó sẽ làm cho cái vấn đề tiết mồ hôi ra nước mắt, ra các cái dịch của mình nó sẽ bị dư. Cần điều chỉnh nó lại thì tự nhiên nó sẽ ổn hơn. Thưa thầy, con đang bị bệnh inflammatory anemia, máu trắng con bị thiếu nên con nhiều phương pháp thanh lọc không thể bị thiếu máu, và sẽ giúp con bị bệnh thiếu máu này. Thanh lọc không có bị thiếu máu, cứ để tự nghĩ như vậy nha. Thanh lọc không có bị thiếu máu, thanh lọc là mình làm cho nó khai thông kinh mạch và mình giải trừ độc tố, đó là cái thấp nhất. Cái thứ hai cao một tí xíu, tức là mình chuyển hóa nguyên lý sử dụng năng lượng từ tầng thấp lên tầng cao. Cái thứ ba đây là một quá trình để hợp nhất hóa trở lại cơ thể mình, cho nó không bị gián đoạn, nó không bị bố cục, nó không bị tắc nghẽn. Và cái thứ tư là để mình trở về cái nguồn trên, để mình bắt đầu khai thác những cái chức năng, những cái tiềm năng siêu việt của cơ thể mình. Chứ đừng có nghĩ là bởi vì mình có những cái tư tưởng sai lầm, thậm chí ra đó mình tạo ra những cái community energy, những cái collective energy, và được cuối cùng là ảnh hưởng mình và những người khác. Thành ra có những người cứ nghĩ ăn chay là không có sức khỏe, ăn chay là thiếu máu, có đó hoàn toàn sai lầm. Mà mình vẫn bây giờ có những người ăn chay thường vẫn có cái tư tưởng đó, hay hoàn toàn sai lầm. Thành ra khi chúng ta ăn lọc không có phải bị thiếu máu, và lọc không có thiếu máu. Sự lưu thông trong máu từ bị tắc nghẽn, mặc dù con làm thể thao và khi con mỗi ngày tu 12-3 tiếng, xin thầy chỉ dẫn. Đầu con lúc nào cũng nóng, ký thì đi ngược lại lên đầu, bụng bị lạnh. Rồi thì cái này vấn đề là giải thích rồi, làm ít hay làm nhiều không quan trọng, làm cho đúng, phải không? Đó là lý do tại sao trong cái bát chánh đạo Đức Phật dạy chúng ta phải có cái gì? Phải có cái chánh kiến trước, phải đi đúng hướng, phải tác ý như lý tác ý. Cái định luật ra tất cả những bài kinh căn bản Đức Phật dạy, bài nào cái câu đó cũng có hết, thấy là như lý tác ý. Thành ra chúng ta thấy chúng ta bắn cái mũi tên ra, chúng ta định hướng phải đúng, thì lúc đó mình mới bắt đầu tiếp tục là mình tinh tấn được cái tâm đấy không. Mình càng làm bao nhiêu, mình càng sai bấy nhiêu, càng đi lạc bấy nhiêu, đúng không? Thành ra cái quan trọng là làm cho đúng chứ không phải làm nhiều. Thành ra ở đây rất là rõ ràng rồi, tức là khi mà chúng ta bị cái khí âm nó đi xuống, khí dương nó đi lên, thì như vậy nó làm cho chúng ta càng bế tắc, càng ngột thở hơn, và càng bị co thắt, càng bị nóng đầu, càng bị chạm thần kinh. Còn khi cái khí âm nó đi xuống thì nó lạnh bụng, nó không tiêu vào tay chân, làm ra mồ hôi. Thì bây giờ cái này phải tập thích thở lại, tập luyện lại, tức là tác ý trở lại thì nó đúng. Và khi mình tác ý trở lại như vậy thì biết đâu cái này, cái nguyên tắc thiếu máu cũng là do mình làm bị ngược, tức là mình làm bị ngược cái sinh lý của nó, thành ra nó không có tạo được. Chứ thật ra khi mà mình làm lại cái xong rồi, quý vị tập cái bệnh thiếu máu này, thì chúng ta thấy rằng chúng ta trị ở trong bao tử, trong đường ruột, trong gan. Nhưng mà thêm một cái nữa là chúng ta đánh cái phần lưng của mình. Trong cái phương pháp điều trị ung thư máu, có cái phương pháp đánh gió, đánh sang phần lưng rất mạnh và rất là hiệu quả. Chẳng qua là gì, để nó kích hoạt lại cái sự tái tạo, sự vận chuyển của cái bone marrow, tức là tế bào căn bản của mình thôi. Thành ra khi mà chúng ta đánh ở sau cái phần lưng của mình đó, lật cái lưng nằm ra, là chúng ta đánh mạnh, đánh dọc từ ở trên xuống dưới, nhưng mà chủ yếu là từ cái vùng thận cho đến vùng đốt sống cùng của mình. Tại vì trung tâm năng lượng của mình nha, nó sẽ đi từ dưới này nó đi lên, và tất cả những cái tế bào máu còn nguyên ra, nó gọi là cái bone marrow, nó sẽ khởi phát từ đây, nó đi lên và nó phân hóa nó ra. Thành ra khi mà cái dòng khí mà nó đi nghịch thì như vậy nó sẽ bị tắc nghẽn và nó sẽ không có hình thành được. Thì đó là một cái yếu tố có thể tạo nên cái việc thiếu máu này. Thành ra bây giờ mình phải làm lại, làm một ngày 2 đến 3 tiếng là hơi quá nhiều đó. Thật ra một ngày mình được 1 tiếng là ngon lành rồi, nếu mình làm cái đúng thì một ngày 1 tiếng là quá đủ rồi đó. Thành ra cái này phải điều chỉnh lại. Con tiểu không nhiều nhưng bị giữ lại bên trong bọng đáy, bụng bị chướng và gác nhiều bên trong khi thầy chỉ dạy. Nhiều khi gác nó đẩy uống học lên. Thì cái này chỉ cần điều chỉnh cái việc tập luyện trở lại, là tại vì như chúng ta vừa nói, tức là khi mà cái khí nó đi nghịch, thay vì cái khí âm nó đi lên thì nó làm cho tim thư giãn, phổi thư giãn thì nó sẽ giãn nở ra, nó mát mẻ, và cái đầu của chúng ta nó thư giãn, nó mát. Cái khí dương nó đi xuống, nó làm ống bụng ha. Khi nó làm ống bụng thì tiêu hóa dễ, đại tiện tiểu tiện dễ, tại vì nóng mà, nóng thì nó sẽ nở ra, đồng thời nó làm ống tay, ống chân. Nhưng mà khi mà chúng ta đi ngược lên, cái khí nóng nó đi lên thì nó đốt trên này, khi làm cái xuống này nó làm sình bụng ha, nó làm sình bụng và nó làm co thấp lại. Bây giờ chúng ta chỉ cần điều chỉnh cái đó, tự nhiên cái này sẽ điều chỉnh được nha. Đó là cái gốc bệnh đó. Thành ra tập khí công bất cứ cái gì cũng phải khí này. Chúng ta chưa đi đến cái ngày thiền, chúng ta không biết là chúng ta giải quyết được hết cái này. Hy vọng là tới ngày thứ hai chúng ta sẽ nói sâu về cái nghề thiền. Tất cả các pháp trên thế gian này đều có hai mặt cả. Thành ra chúng ta phải cố gắng làm sao để biết được cái mặt phải và mặt trái của nó, và chúng ta phải cảnh giác cho đừng có cố chấp hay đừng có nghĩ nó tốt. Nó tốt cho người khác mà nó không tốt cho mình. Nó tốt lúc này, nó không tốt lúc khác. Mình chẳng hạn như hôm qua chúng ta nói quý vị có những người cái tư thế ngồi thiền, khi mà cái cuộc sống của mình bị như vậy thì chúng ta nên một ít là chúng ta nên chuyển qua cái thiền đọc, cái thiền đẩy lại, hay là chúng ta nên chuyển qua cái thiền nằm, có khi nó là tốt hơn đó. Thành ra chúng ta phải tùy theo cơ địa của mình, tùy theo cái điều kiện và thời gian, chứ không nhất thiết bị kẹt cứng một cái phương pháp và chúng ta phải giữ nó hoài, chúng ta chỉ muốn thiện. Thành ra cái gì nó cũng vậy, nó có hai mặt, tốt và xấu, mà chúng ta phải rất là cẩn thận. Thưa thầy, bệnh thần kinh làm sao để trị liệu? Con có một người quen khoảng 45 tuổi, xưa đi làm bình thường, sau này bị dướng thần kinh nên là ở nhà, tấm tình dễ bị kích động hay thăm dò tò mò, xin thầy giúp đỡ. Cái này thì nó có cả hai yếu tố quyết định, tức là chúng ta đã học các cái thân của mình hay là các tầng năng lực rồi, tức là nó có mối liên quan mật thiết lẫn nhau. Chẳng hạn như cái chế độ ăn uống của người này như thế nào, cái chế độ ăn uống của người này như thế nào. Nếu như bây giờ mình chưa điều chỉnh được cái chế độ ăn uống thì mình không thể nào điều chỉnh được cái thần kinh của người ta hết. Rồi cái môi trường sinh hoạt làm việc, bây giờ ở nhà thì có khi ở nhà nó càng lại càng tù túng hơn, ở nhà nó tù túng, nó bế tắc hơn, thì nó lại sinh ra những cái bực bội cáu khỉnh. Thành ra chúng ta phải giải quyết cả ba cái chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống là phải cực kỳ đơn giản, và cái thức ăn phải càng tươi bao nhiêu, càng tự nhiên bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Thậm chí có thể cho nhiệt đó. Rồi cái thứ hai đó là phải cho vận động và tiếp xúc với môi trường thiên nhiên tự nhiên càng nhiều càng tốt, để nhờ cái sự thông thoáng và cái năng lượng của bụng nó chuyển, thì lúc đó chúng ta bắt đầu đi vào cái tầng thứ ba được, tức là chúng ta phải cho cái người này ngồi tĩnh tâm. Và trong cái điều kiện này thì bản thân mình chưa làm được một mình, thì cái năng lượng còn yếu hay là cái xung động nó còn bị rối loạn, thì chúng ta dùng cái nhóm 3 người, 5 người gì đó, chúng ta ngồi lại với nhau để giúp cái người này. Tối thiểu là chúng ta phải có 2 người, tối thiểu là có 2 người thì như vậy mới giúp được thôi. Đừng bao giờ nghĩ chỉ dùng một phương pháp mà nó có hiệu quả, bởi vì chúng ta biết rằng thức ăn thức uống nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái cơ địa, cái tâm tình của mình, môi trường sống, môi trường làm việc hay là cách sinh hoạt của mình, nó cũng ảnh hưởng rất lớn. Thành ra chúng ta đặc biệt khi mà đã bị tới cái thần kinh rồi, tức là nó đã tầng thứ ba rồi, thì chúng ta phải điều chỉnh nó đồng bộ hơn. Thưa thầy, người trên 55 tuổi có nên làm LASIK hay không? Thưa quý vị, theo cái kinh nghiệm chúng tôi thì không nên, không cần. Tại người càng lớn tuổi thì cái độ cần nó giảm và cái độ điểm nó gia tăng. Thành ra chúng ta không cần làm cái này. Rồi một câu hỏi cuối cùng. Thưa thầy, con có một thắc mắc, xin thầy chỉ dạy. Con tới kỳ bàn tới ngày thứ bảy thì có vị thầy để mở bông xa cho, sau đó mình tự chữa bệnh, nếu mỗi ngày thì là 40 phút thì dùng lực của mình chữa cho người khác được. Điều này có thật không ạ? Và người khác mở bông xa cho mình có được không? Đó là không, thưa thầy. Quý vị nghĩ thì sao quý vị? Thật ra thì không có ai có năng lực để mở lông xa cho mình cả. Khi mình nghe nói đó là mình lấy lừa thôi. Chỉ ngoại trừ những vị thiền sư đạt đạo thì quý vị nghe rằng trong thiền sử của mình, chẳng hạn như thiền sư từ đạt, tức là người ta đoạt thai. Tại vì khi mở lông xa được, tức là cái người đó có khả năng nhập vào cái năng lực của mình. Chẳng qua là đúng nguyên tắc của mở luân xa, tức là can tâm hay là mở tâm cho mình. Tại vì trong cơ thể của mình tạo hóa tạo ra, nó đã có sẵn những cái trung tâm năng lượng, nó đã có sẵn những cái trung tâm năng lượng, nó đã có sẵn những cái khiếu. Chẳng hạn như bây giờ tạo hóa sinh ra cho mình có 7-9 lỗ mắt, tai, mũi, lưỡi, phải không? Thì như vậy có những cái chức năng, cái sự phân tập của nó nhiều đời nhiều kiếp thì nó biết, nó sẽ sử dụng được ở một cái mức độ mà nó căn bản. Nhưng mà rồi qua cái sự giáo dục qua cái môi trường, qua cái xã hội thì nó bắt đầu nó phát triển hơn. Lấy ví dụ như mình có con mắt đó, nhưng mà nếu như mình không có tiếp xúc với xã hội, mình không có nhìn, mình không có sử dụng nó thì từ từ nó sẽ bị mai một thì nó sẽ teo lại. Mình có cái lỗ tai đó mà mình không chịu nghe thì từ từ nó sẽ mất đi cái tính giác của mình, vân vân. Thành ra khi mà mình có những cái trung tâm năng lượng trong người mình cũng vậy, nó là tự nhiên. Chỉ có điều là khi mà mình không có sử dụng, không có vận động thì càng ngày nó sẽ teo lại. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà mình bị những cái thành kiến, những tri giác sai lầm đó, tức là mình bị cột chặt, mình bị trói chặt và mình bị phụ thuộc, bị lệ thuộc vào người khác nhiều quá, mình phóng tâm hướng ngoại nhiều quá, thì như vậy mình sẽ đánh mất đi những cái chức năng, những tiềm năng của cơ thể mình. Thành ra khi mà nói là khai mở luân xa, tức là để cho mình khai tâm thì mình để mình thấy rằng mình có những cái tiềm năng đó, phải không? Và mình có thể phục hồi lại để cho mình có cái niềm tin. Thì cái người đó người ta có cái khả năng làm cái đó thì gọi là khai tâm. Và từ đó quá trình của mình, khi mình đã mở cái tâm của mình ra rồi, thì tự nhiên lúc đó nó sẽ bắt đầu thông thoáng hơn và có sự tích tập thì càng ngày nó mở ra thêm. Chứ còn nói thẳng ra không ai có khả năng để mở luôn xa cho mình cả. Người ta chỉ khai tâm, mở tâm và trợ giúp cho mình thôi. Nha? Chỉ trợ giúp cho mình thôi. Thì khi chúng ta trở về với vấn đề tu tập của nhà Phật cũng vậy, tức là tự thân của mỗi người tạo hóa và tạo ra, cho dù một con vi trùng, cho tới một con chó, con mèo, tức là cho tới một cái trái bầu, một trái cam, nó là tự hoàn chỉnh của nó. Chẳng qua là mỗi cái tần số rung động nó khác, do cái nhiệt độ hay do cái duyên nó tác động nó khác, nhưng mà tự thân tạo hóa và tạo ra là nó đã hoàn chỉnh. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta thể nhập về cái chân như, hay là khi chúng ta nhìn thấy cái con mắt rốt ráo của tinh thần bát nhã, thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi loài đều bình đẳng như nhau, đều có cái khả năng như nhau cả. Thành ra chúng ta chỉ cần quay trở về và phát triển nó. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta thì trở lại, chúng ta thấy ở đây không phải là chúng ta không có khả năng. Tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng